Morning. Chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với podcast Nghe Nói Là. Mình là Châu.
Chào các bạn, mình là Thủy Cốm.
Có một chuyện mà thực ra bấy lâu nay mình rất là thắc mắc, mình cực kỳ muốn hỏi Cốm bởi vì chắc là Cốm đã trải qua rồi. Đấy là mình thì chưa có con nhưng mà mình có hai đứa cháu. Bố mẹ hai đứa thì lúc nào cũng cho chúng nó đi học thêm rất là nhiều. Mình nghiên cứu giáo dục của mình khá ủng hộ học thêm ở mức độ nào đó, đặc biệt là học những môn ngoài những môn văn hóa như là toán lý hóa thì có thể học thêm các môn ở Việt Nam gọi môn năng khiếu, chẳng hạn như vẽ, nhảy múa, hát ca gì đấy. Nhưng mà cái việc học năng khiếu thì bố mẹ hai đứa lại muốn chúng nó phải giỏi, tức là chúng nó phải vẽ giỏi, phải được giải, hoặc là phải hát hay, phải đàn tốt các thứ. Thì cái đấy mình không quá ủng hộ. Thì không biết là cái việc mà học các môn năng khiếu thì nên học như thế nào, kiểu cứ học là phải giỏi hay là như thế nào. Thì Cốm với tư cách là một người đã từng học vẽ chính thống từ trước, có nhà từ bé ha, và cũng có kinh nghiệm làm nghề cũng lâu rồi, thì thấy thế nào về việc học năng khiếu và chuyện vẽ nói riêng?
Ở lứa tuổi nhỏ thì việc học vẽ chỉ cần là vui là được. Nó nên là một trải nghiệm nhiều hơn là việc mình sẽ thành nghề hay là có tác phẩm để đời hay cái gì đó ấy. Tại vì chắc gì các em đã muốn trở thành họa sĩ hay là làm cái gì về việc vẽ đấy. Tất cả những cái thứ mình làm hồi nhỏ mình nghĩ rằng chỉ nên là những cái trải nghiệm để thử, để xem là mình có thích cái này hay không.
Thế nhưng mà nó lại có một cái khá là buồn cười. Lại nói chuyện hai đứa cháu của mình á, thì một trong hai đứa không thích học vẽ, nhưng bởi vì chị nó đã đi học rồi cho nên bố mẹ nó lại cho đi tiếp. Thì nó cực kỳ không thích học vẽ, bởi vì là cái lớp học vẽ hai đứa chúng nó đang theo thì phải ngồi một chỗ và vẽ theo thầy cô. Thì mình nghĩ riêng việc ngồi một chỗ với bọn trẻ con nó không thích rồi. Còn đứa lớn thì nó cực kỳ thích vẽ, nó rất thích vẽ và nó thích vẽ nhất. Và điều đấy làm cho bố mẹ của nó cũng không hài lòng, bởi vì thích vẽ thì làm được gì đúng không? Bố mẹ nó nói như vậy. Mình không hiểu là thế thì ok, thế thì mục đích đi học vẽ là gì ấy?
Mình nghĩ cái này là do phụ huynh có những cái kỳ vọng với môn học khác với bọn trẻ. Ví dụ như là bọn trẻ nó thích đi học bởi vì nó thấy vui về chuyện đấy, nhưng mà bố mẹ thì lại có thể là sẽ có xu hướng muốn có thành tích, có một cái thành quả. Thành tích thì cũng chưa chính xác lắm, có thể là có một cái thành quả. Ví dụ như là vẽ tranh thì đi học vẽ thì phải có tranh hoàn chỉnh về nhà treo lên được chẳng hạn. Mình nói thật lòng là trong cái trải nghiệm của mình thôi nhá, mình ít thấy phụ huynh nào cho trẻ con đi học vẽ vì mong muốn bọn nó sẽ theo nghề vẽ. Nhưng mà nó sẽ là một cái rất là hay ho, giống như là ví dụ như là em trở thành bác sĩ nhưng mà bên cạnh đó em lại biết chơi đàn. Nó trở thành một cái trang sức, một cái bổ sung rất là hay ho. Người ta muốn đứa trẻ có thêm nhiều các cái kỹ năng ấy, cả những cái kỹ năng về mặt năng khiếu, nhưng mà họ không bao giờ nghĩ rằng cái kỹ năng đấy sẽ trở thành cái nghề nghiệp chính của đứa bé.
Đấy đúng. Nhưng mà phải nói là mình đồng ý với từ trang sức ấy. Nhưng cũng nói là kiểu không nên dùng từ trang sức mà thực sự nó là trang sức ấy. Bởi vì ngày xưa học toán lý hóa văn anh chỉ đó đã là khổ lắm rồi, đã là khó lắm rồi, bố mẹ cho đi học thì đã tốt lắm rồi. Những người chỉ những người có tiền mới cho đi học bằng năng khiếu thôi, hoặc là bố mẹ phải cực kỳ là gọi là gì nhỉ, tân tiến thì mới cho con đi học năng khiếu. Còn ngày xưa thì đúng là phải nhiều tiền thì mới cho đi học đàn hát các thứ được. Với cái việc mà tài chính của phụ huynh càng ngày càng khá hơn thì họ cũng bắt đầu muốn cho con học những thứ nó gọi là gì sao nhỉ, đẹp đẽ à, giống như phụ huynh phương Tây hoặc phụ huynh Trung Quốc họ hay cho con đi học những cái đấy.
Nhưng mà mình nghĩ là về bản chất thì cái đấy nó cũng không đối là xấu xa ấy. Tức là khi mà đời sống khá hơn, người ta quan tâm đến nhiều các cái loại hình nghệ thuật, gọi là bổ sung thêm cho tâm hồn phong phú, rồi có những cái đấy tài lẻ bên cạnh ấy. Thì mình nghĩ cái đấy cũng là một cái tốt. Vấn đề chỉ là người ta kỳ vọng gì ở cái việc học đấy.
Thế thì mình lại có một câu hỏi. Ví dụ nhá, phụ huynh Trung Quốc ấy, họ gần đây những cái nhà mà họ có điều kiện, họ cho con đi học những môn nghệ thuật cổ điển, ví dụ như piano, violon chẳng hạn, và học cực kỳ bài bản, rất cổ điển, tức là học về lịch sử âm nhạc này, rồi về những cái bài nhạc cổ điển vô cùng sành điệu, rồi người bình thường không bao giờ nghe, không bao giờ biết chẳng hạn như thế. Ví dụ như mình nhớ là ở Việt Nam mà cho đi học organ chẳng hạn, chỉ kiểu đi đệm hát rồi học những cái bài hát thiếu nhi chẳng hạn như thế nhá. Hoặc là múa thì nhảy múa vui vẻ, phụ họa cho các bạn cùng lên sân khấu chẳng hạn như thế. Nhưng mà không, phụ huynh Trung Quốc mà có điều kiện họ sẽ cho con đi học như một quý tộc, múa ba lê, chuẩn luôn, đi biểu diễn, violon, đàn hát, đi tham gia các cuộc thi quốc tế chẳng hạn như thế. Mình nghĩ nếu có điều kiện thì học nghệ thuật có thể nên như vậy. Còn nếu mà để cho con học cho vui, giải trí, thì ok, cho nó đi học vui là được, đúng không, như cổm nói vừa rồi.
Mình có một chị bạn, chị đang là một luật sư làm việc ở châu Âu, sống ở châu Âu. Thì chị ngày xưa chị học trượt luật và chị cũng học đồng thời thêm nhạc viện nữa. Là chị thích hát, chị biết chơi piano cổ điển, chị cũng hát opera cổ điển. Chị thích cái việc đấy và chị theo kiểu là tại vì tôi rất thích cái này cho nên là tôi sẽ học đến nơi đến chốn, tôi học thật là bài bản nhất có thể. Nhưng mà chị không hề có ý định là trở thành ca sĩ hay gì cả, chị học luật và chị thích luật. Thế là bây giờ chị trở thành một luật sư và có thể hát rất hay. Những cái để mà cân bằng việc có một cái chuyên môn và có một cái sở thích về nghệ thuật ấy, nó có thể đạt được cái sự cân bằng như vậy một cách rất là lành mạnh nếu mà người ta có cái định hướng đúng và xuất phát từ cái sự yêu thích thật lòng.
Có hai ý mà mình rút ra được từ chuyện của Cốm kể. Thứ nhất là nó phải là đam mê của bản thân, đúng không? Là tự bản thân
Ừ đúng.
cố gắng và nói chung là làm việc cho cái đam mê đấy. Thứ hai là làm việc đến nơi đến chốn.
Ừ đúng vậy.
Xung quanh mình thì bản thân mình chưa có con, nhưng mà mình nhìn thấy xung quanh những người mà cho con đi học, tức là những người mình quen thôi nhá, mình không chắc chắn là tất cả mọi nhà đều như vậy. Nhưng mà các nhà thì đều muốn cho con đi học đàn, đi học vẽ, bởi vì nó là xu hướng chung rồi, đúng không? Thì muốn trẻ nhỏ biết thêm cái này cái kia. Nhưng một khi con đã trở nên cực kỳ thích môn đó thì họ lại có xu hướng ngăn cấm.
Đúng, cái này thì đúng.
Thế là nó rất buồn cười ấy.
Theo đuổi nghệ thuật nó là một thứ, nó luôn luôn là một thứ rất là mạo hiểm. Nghe đã thấy không được ổn định rồi. Có nhiều nguy cơ quá. Cho nên vị trí là những bậc phụ huynh thì mình nghĩ là họ lo lắng là chính đáng.
Thế ngày xưa cùng đi học thì như thế nào?
Bố mẹ mình phản đối kịch liệt, phản đối khủng khiếp. Thế hồi bé thì đấy, cho đi học rất thoải mái, cũng học cả thể thao cả nghệ thuật, đầu tư đồ rất là tử tế, rất là đàng hoàng. Mặc dù nhà không giàu nhưng mà bố lúc nào cũng mua cho đồ vẽ rất tốt, rất xịn. Rồi đến lúc thi đại học mình muốn thi mỹ thuật thì đấy, nhà mình nổ ra một cuộc chiến rất khủng khiếp, đầy nước mắt, khóc lóc rồi cãi nhau, đập bàn đập đập bát đập đũa các kiểu.
Nhưng cuối cùng thì
Mình khá là cứng đầu, mình cương quyết. Sau rồi thì bố mẹ cũng phải chịu. Thế là ừ tôi rồi đấy thế thì đi. Nhưng mà khi mà bố mẹ mình đã đồng ý cho mình thi, các cụ rất là toàn tâm toàn ý ủng hộ. Mong là mình sẽ đỗ rồi mình học thì cũng đầu tư cho mình những cái đồ rất là tốt, đồ dụng cụ học tập rồi các thứ này kia, mà đồ học vẽ thì nó nhiều ấy. Ừ, đấy.
thì có bao giờ bố mẹ nói là ui biết thế ngày xưa không cho nó đi thi không?
Cái này thì mình thấy là tại vì mình đã kiếm được tiền từ chuyện vẽ, mình không bao giờ phải xin tiền bố mẹ nữa, và mình cũng không phải, tức là bố mẹ không phải vất vả đi xin việc cho mình á, không phải lo lắng cái chuyện đấy. Thế là ừ, thế cho nên là các cụ cũng không mắng gì cả. Mình thấy về cơ bản ấy, bố mẹ sẽ luôn luôn lo lắng cho con cái, nhưng mà chỉ cần là nó sống được bằng cái nghề đấy một cách đúng thực lực rồi không làm việc gì phi pháp thì sẽ là ok thôi. Là an tâm rồi, ở nó muốn theo nghề đấy và nó đã kiếm sống được bằng nghề đấy, thế là được.
Có một câu hỏi tiếp theo đấy là nếu đam mê một môn nghệ thuật mà không sống được bằng đam mê đấy thì có nên tiếp tục không?
Cái này khó đấy. Ví dụ trong mình nhìn lại lịch sử thì có rất nhiều danh họa thế giới, ví dụ như Van Gogh chẳng hạn, cả đời bán được một bức tranh, nhưng mà cái thời điểm họ sống thì cái nghệ thuật, các tác phẩm nghệ thuật của họ chưa được đánh giá chính xác. Nhưng mà sau khi họ chết đi thì cái đó trở thành tài sản của nhân loại. Thì bây giờ mình không thể biết trước được những cái chuyện như vậy á. Bây giờ nếu mà mình bảo là một người, ôi cả đời mày không sống được bằng nghề đấy, tất cả những cái gì mày làm ra sẽ là vô giá trị ấy. Mình không thể nói trước được những cái như vậy. Nó không có một cái đáp án chung cho tất cả mọi người.
Mục đích mình hỏi câu này bởi vì bản thân mình không không quá am hiểu về nghệ thuật, nhưng mình luôn có cảm giác là tức là nghệ thuật bây giờ nó không phải là không thể, nhưng sẽ rất khó có cái mới và đột phá như ngày xưa ấy. Cái thời điểm mà họ sinh ra rất nhiều trường phái mới nó đã hơi hơi qua rồi á.
Mình nghĩ là cái đấy nó chính xác hơn với khoa học chứ không phải với nghệ thuật. Khoa học mới là cái, ôi bây giờ đã tìm ra rất nhiều thứ rồi, để tìm ra cái mới nó khó hơn nhiều. Còn nghệ thuật thì mình nghĩ nó sẽ không chính xác như vậy. Nói chung là mình lạc quan về nghệ thuật. Mình cảm thấy là con người sẽ luôn luôn tìm ra được những cái mới, sáng tạo ra những cái mới mới hơn, hoặc là nhìn lại những cái cũ theo một cách mới. Thì ví dụ như là trong
Cũng có
văn học
thể,
hay điện
cái
ảnh
này
nhé,
đúng là mình không
có
không
rất
biết.
nhiều những cái câu chuyện, những cái chủ đề nó là muôn thuở rồi, mấy chục năm nay người ta vẫn làm chủ đề đấy, tình yêu chẳng hạn. Nhưng mà ở mỗi thời kỳ, ở mỗi cái bối cảnh xã hội ấy, người ta sẽ lại có những cái cách kể khác, một cái góc nhìn khác.
Mấy môn nghệ thuật ý hay được cho là có cảm nhận cực kỳ chủ quan. Tức là bạn thấy nó đẹp thì nó đẹp thôi, còn không biết vì sao cả. Kiểu nhìn một bức tranh bán mấy chục triệu đô, không hiểu vì sao nó nhiều như thế, mà bởi vì rõ ràng tôi cũng có thể đáp được một đống màu lên đúng không? Hoặc là những bạn ca sĩ mà mình nghe cảm thấy rất chói tai nhưng mà rất nhiều fan hâm mộ, thì các bạn fan sẽ bảo là ừ, đấy là do bạn không thẩm được giọng ca của người đó chẳng hạn như thế. Thì mình không biết là có một cái chuẩn nào để đánh giá nghệ thuật không?
Có một câu khá hay, mình nói với chị là ôi nhìn tranh như thế ta cũng vẽ được ấy. Thì vấn đề là, nhưng mà mày không vẽ, mày không vẽ cái đấy. Mình thì mình thấy là cái chuẩn một cách chính xác kiểu một cộng một bằng hai ấy, thì nghệ thuật chắc là không có, hay là ít nhất là theo cái cách mình hiểu về nghệ thuật thì là không. Nhưng mà nó cũng sẽ có một số cái tiêu chuẩn cơ bản để mà mình nhận định các cái bộ môn nghệ thuật ấy. Ví dụ như là một ca sĩ hát hay thì thế nào là hay, tại sao cái kỹ thuật của người đấy đáng nể chẳng hạn ấy. Thì mình nghĩ là với những người chuyên về thanh nhạc ấy, họ sẽ giải thích được chuyện đấy, tại sao nó hay ở điểm này không hay ở điểm kia hay gì đó. Theo mình biết thì bây giờ nó cũng sẽ có những cái khóa học dạy về cảm nhận phim này, rồi cách xem tranh này, thì mình nghĩ cái đấy khá là hay ho, mọi người có thể thử. Ví dụ như là cái bức Mona Lisa của Da Vinci ấy, có thể ngay cả khi mà một chuyên gia nghệ thuật giải thích cho bạn biết là đây, cái này nó đẹp ở chỗ này, nó có giá trị ở chỗ này ấy, có thể sau đấy bạn vẫn sẽ không thích bức tranh đấy. Ví dụ như hồi xưa mình học cái môn lịch sử mỹ thuật thế giới, đấy là một trong những môn rất hay, thì cái bức tranh Mona Lisa đấy, cái kỹ thuật vẽ của ông Da Vinci ấy là cái hoàn toàn mới, và là do ông ấy nghĩ ra, và ở cái thời điểm đấy mà mình cũng vẽ được như thế thôi. Cái đấy là cái làm nên giá trị của nó. Hoặc là các cái tranh thuộc trường phái ấn tượng chẳng hạn, ở cái thời điểm đấy nó là một cái cuộc nổi loạn thật sự ở trong trong hội họa, tại vì nó đi ngược lại hoàn toàn các cái tranh của các trường phái trước đấy. Thì đấy, khi mà mình hiểu được những cái giá trị các cái trường phái hoặc là các cái tác phẩm nghệ thuật ở cái thời điểm, thời lịch sử của nó, cái thời điểm nó ra đời ấy, mình sẽ không đánh giá nó theo kiểu ôi cái này ta cũng làm được thì nó có gì giá trị đâu ấy. Nhưng mà cái việc mà bạn có thích hay không ấy thì vẫn là hoàn toàn ở bạn ấy, và cái đấy không có vấn đề gì cả. Có rất nhiều tác phẩm, ngay cả sách vở hay phim ảnh ấy, mình xem mình bảo ok, tôi có thể hiểu là cái tác phẩm này nó có cái sự xuất sắc của nó, nhưng mà tôi không thích. Thì đấy là cảm xúc của tôi không kết nối được với nó, tôi không đồng cảm được với nó thì tôi không thích, thế thôi. Cái đấy không vấn đề gì cả.
Chúng ta đánh giá một tác phẩm nghệ thuật bởi giá trị của nó trong thời đại, nội dung của nó. Còn lại thì cảm xúc của nó mang lại cho chúng ta như thế nào thì nó là chủ quan đúng không?
Mỗi tác phẩm nghệ thuật sẽ mang lại một câu chuyện, đúng không? Có rất nhiều những câu chuyện khác nhau, và có chuyện mình đồng cảm được, có chuyện mình không đồng cảm được, đấy là chuyện bình thường.
Có rất nhiều những nghệ sĩ gọi là nghệ sĩ nhá, họ tự xưng là nghệ sĩ. Họ không được đón nhận, nhưng họ sẽ nói là bởi vì bạn không hiểu được tác phẩm của tôi ấy, tác phẩm của tôi chỉ dành cho những người như thế này chẳng hạn, còn đại chúng rồi công chúng cơ bản là không thể hiểu được, thì các bạn là quá gọi là gì, không văn minh à, không hiểu biết, không có nền tảng giáo dục này nọ đủ để hiểu tác phẩm của tôi.
Thì cũng có thể họ đúng. Đúng không? Hoàn toàn có một cái phần trăm khả năng là họ đúng là như vậy. Hoặc cũng có thể họ chỉ đang chém gió như vậy thôi. Cái này thì mình nghĩ là câu trả lời sau cùng sẽ là ở lịch sử. Phải rất nhiều năm về sau mình nhìn lại những cái đấy mình mới biết được. Còn tất nhiên là mình nghĩ là trong lĩnh vực nào cũng sẽ, ở thời điểm hiện tại cũng sẽ có những người cực kỳ xuất chúng, cực kỳ giỏi giang, và họ có thể nhận định được một cách tương đối là chính xác nhất các cái tác phẩm đấy.
Ok, nhắc đến lịch sử thì mình lại có một thắc mắc khác. Gần đây đang có một cái trào lưu đấy là xóa bỏ những chi tiết liên quan đến phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc trong các tác phẩm cũ. Những phim ảnh và sách truyện đó trước đây đều được coi là những tác phẩm kinh điển, tác phẩm rất là hay. Họ phản ánh đúng thời kỳ chẳng hạn như thế, họ đưa ra những luận điểm giá trị, nói chung là cả về mặt nghệ thuật và nội dung thì đều rất tốt. Thì chúng ta nên nương theo dòng chảy của thời gian là xóa bỏ những chi tiết đó hay là nên tôn trọng tác phẩm?
Hầu hết là các tác phẩm đều sẽ có phản ánh cái thời kỳ mà nó ra đời. Cái đấy nó đã thuộc về lịch sử rồi. Lịch sử là một thứ khách quan, nó không có các yếu tố cảm xúc. Còn cái việc mà những tác phẩm đấy đã từng rất kinh điển hoặc đã từng rất được yêu thích và bây giờ người ta thấy nó có vấn đề thì mình nghĩ nó cũng là chuyện bình thường. Một mặt nào đấy có thể chuyện đấy là tốt, tại vì xã hội đã tiến lên. Ví dụ như chuyện đấy, các tác phẩm ngày xưa có các chi tiết về nô lệ chẳng hạn, bây giờ mình thấy cái đấy thật là ôi thật là đáng kinh tởm, thì mình nghĩ đấy là một tiến bộ rất là đáng khen, đúng không? Và phải có những cái dấu ấn lịch sử như vậy, những cái bằng chứng lịch sử như vậy, mình mới hiểu được cái sự phát triển và mình thấy là ôi bây giờ mình đã tốt lên rồi. Thì cái vấn đề của chúng ta bây giờ không phải là đem sửa chữa lại hết các tác phẩm cũ ngày xưa, mà chúng ta phải tạo ra các tác phẩm mới phù hợp và phản ánh cái thời đại bây giờ chúng ta đang sống, cái quan điểm chúng ta bây giờ. Thế thôi.
Mình thấy bây giờ có hai tức là họ, các nhà sản xuất bây giờ họ có hai phương án, một là họ xóa, hai là họ sẽ có một cái dòng ban đầu hoặc là kết thúc cái tác phẩm đấy là
mình thấy cái này
nó phản ánh một lịch sử đã từng xảy ra và nó không còn đúng nữa hay như nào đấy. Mình cũng cảm thấy cái đấy rất là văn minh, tức là họ hoàn toàn không phủ nhận lịch sử mà họ coi đấy là một bài học.
Nếu về ý kiến cá nhân của mình ấy, thì mình thấy là cũng nên xem cả những thứ không tốt. Tức là nếu mà chúng ta chưa từng xem những thứ không tốt, chúng ta sẽ không thực sự biết cái nào tốt. Đôi khi là mình xem cái không tốt để mà hiểu tại sao nó không tốt. Chúng ta phân tích được những cái đấy. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể ta xem những cái không tốt rồi phó mặc cái đấy thì tất nhiên là không tốt rồi. Ví dụ như là những cái Disney cũ chẳng hạn, những cái phim công chúa mà bây giờ có một phong trào phụ huynh tẩy chay á, thì mình nghĩ nó không cần phải cực đoan đến mức như vậy. Ví dụ vẫn có thể xem một lần, xem thử Bạch Tuyết và rồi đấy, chúng ta ngồi nói chuyện xem rồi chúng ta phân tích cho bọn nó vì sao cái này không còn tốt nữa. Có khi là lũ trẻ con sẽ tự phân tích được, thậm chí còn hơn người lớn mà không cần chúng ta phải nói á. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được chúng nó có như thế hay không nếu chúng ta không nói chuyện, nếu chúng ta không thử, chúng ta không lắng nghe chúng nó. Nói về chuyện đến tác phẩm xấu ấy, thì hồi xưa khi mà mình vẫn còn làm nhà xuất bản, mình từng được báo chí phỏng vấn. Tức là hồi đấy có một cái vụ scandal, có một cái sách có những cái chi tiết nó không phù hợp, rồi rất là bị lên án. Thế là phóng viên mới hỏi mình là mình nghĩ sao về cái cuốn sách như vậy. Thế là mình cũng trả lời thật, mình mới bảo là mình không quá lo lắng về những chuyện đấy. Tức là cái việc các em nhỡ chẳng may đọc phải một cuốn sách không tốt ấy, thì cũng không làm hỏng các em ngay được. Cũng giống như là có lúc các em sẽ ngã, các em sẽ sức tay sức chân. Nếu mà chúng ta không bao giờ ngã, không bao giờ sức tay sức chân thì chưa chắc đã là một điều tốt, đúng không? Chúng ta cần phải có những cái va chạm nhỏ như vậy. Cho nên là mình không quá lo lắng về chuyện đấy. Mình đã nói với phóng viên như vậy và có vẻ phóng viên rất là thất vọng. Mình cảm giác giống như là họ kỳ vọng cái chuyện là mình sẽ rất tức giận. Chúng tôi phản đối những cái như thế. Tất nhiên là mình phản đối sách xấu, nhưng mà mình không quá tức giận về chuyện đấy. Tại vì mình hiểu được rằng là chúng ta không thể loại bỏ được 100% cái xấu. Cái đấy là cái chắc chắn đúng không? Sẽ luôn luôn có sách không được tốt lắm. Cái mà mình muốn tập trung vào ấy chỉ là mình làm những cái sản phẩm của mình tốt nhất có thể, cho các em tiếp xúc với nhiều nhất những cái tốt nhất có thể, để cái ảnh hưởng của cái tốt nó lớn hơn là những cái không tốt lắm mà các em chẳng may va phải. Chứ mình không có cái tham vọng là chúng ta sẽ loại bỏ 100% cái xấu, mà mình nghĩ cái đấy là cái không thể làm được.
Mình nghĩ là nên có một lượng không tốt nhất định trong cuộc đời. Như như cổ nói đấy, là thứ nhất là để biết được như thế nào là tốt ấy.
Nó phải có va chạm đúng không?
Thứ hai là để các em không sống trong cái cuộc sống nó quá màu hồng. Thế thì cổ đã bao giờ đi dạy mấy đứa nhỏ học vẽ chưa?
Dạy trẻ con thì mình chưa dạy, nhưng mình đã từng dạy người lớn.
Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Tại vì nhá, gần đây ở Việt Nam thấy bạn bè mình đi học vẽ nhiều lắm. Nhưng mà có một cái lạ ấy là các bạn thân mến, mình rất yêu quý các bạn, nhưng mà cái này mình phải nói đấy là bạn bè mình đi học mình thấy tác phẩm của cả lớp đều giống hệt nhau ấy. Nên cái cảm giác như học chép tranh vậy á.
Cái phong trào mà học vẽ kiểu là cả lớp chép một bức tranh giống hệt nhau đúng không?
Tất nhiên là sau đó thì chúng ta mang bức tranh đến về nhà treo trên tường và nói đây là tranh tôi vẽ thì vẫn rất là đẹp. Nhưng mà cái cảm giác mà nhìn một một tấm ảnh mà cả lớp có những bức tranh giống nhau, mình cảm thấy rất buồn cười.
Thực sự đấy, với mình thì mình thấy cái việc đấy nó không hoàn toàn là học vẽ, mà nó giống như là một cái trải nghiệm để thư giãn nhiều hơn. Còn cái việc học nghệ thuật đối với mình ấy, nó phải là để sáng tạo, để kể cái câu chuyện riêng của mình, thể hiện cái góc nhìn riêng của mình. Hồi xưa ấy, có một lần mình đi một chương trình tình nguyện lên vùng núi ấy, đi thăm các trường tiểu học ấy, thì có tổ chức các cái trò chơi nhỏ cho các em ấy, có một cái cuộc thi là thi vẽ tranh. Nên mình chỉ ra một cái đề tài thôi, rồi đấy các em vẽ đi. Mà mình nhớ có một cái trường mình đến, cả cái lớp được các em vẽ giống hệt nhau, như photocopy ấy. Nên là mặt trời ở góc bên này, xong rồi các đám mây bay ngang như thế này, xong rồi bên dưới có ngọn núi, tức từng tật y hệt nhau, nó giống y xì luôn á. Ôi, thành thật là chưa bao giờ mình chấm một cái giải nào mà nó lại dễ thế. Tại vì mình chỉ chấm cho các em mà vẽ khác đi ấy, vẽ khác cái đấy thôi là được giải rồi. Mà đấy, cả lớp cũng chỉ có một hai em vẽ khác thôi là các em mới được giải. Tất cả các em cũng sẽ cái đề hôm đấy là vẽ thế giới đại dương, tất cả các em đều vẽ núi.
Ôi chết mất. Thế để mình giải thích cho cô biết. Thế cái này mình nghe từ bạn trai mình. Ngày xưa cũng đi thi, không phải thi vẽ, nhưng thi xé dán là được giải nhất trường.
Okay.
Sau bắt đầu đi thi cấp tỉnh thì là cũng phải đi luyện nhá, đi luyện tập. Ngày nào cũng phải lên phòng các giáo viên để ngồi luyện tập xé dán. Nói chung xé giỏi lắm. Mà thi cấp tỉnh cũng không được giải. Bởi vì sao? Bởi vì lần nào đi lên luyện tập cũng xé ra đúng một bức tranh mà các cô hướng dẫn thì có xé y hệt như thế, hoàng hôn màu này, mặt trời màu kia, y hệt như thế, không khác gì cả. Bây giờ bạn trai mình cũng không nhớ là chủ đề đi thi tỉnh là gì, nhưng bảo rằng là đi luyện tập xé dán cái bức tranh hoàng hôn đến nhiều đến mức bây giờ nhắm mắt vẫn làm được. Rất cái bức tranh mà ba đám mây rồi mặt trời núi niếc mà thì cố phải chấm á, là các em mình đã luyện tập rất nhiều, rất rất nhiều. Và chỉ một bức tranh đấy thôi.
Và không cần quan tâm đến đề tài luôn.
Không cần quan tâm đến là gì.
Cái chuyện này ấy có vẻ là một vấn nạn trong việc học nghệ thuật ở Việt Nam á. Tại vì ngay cả khi mình đi thi đại học ấy, thi mỹ thuật nhá, nó cũng sẽ có những cái như thế. Cái thi của mình ấy là mình sẽ thi vẽ người, là sẽ có một cái mẫu ngồi ở giữa lớp như này, xong rồi các bạn sẽ kê bảng đứng xung quanh để vẽ. Mà mọi người có thể hình dung là khi mà cái bàn đứng xung quanh như thế, cái góc đứng của mọi người sẽ nhìn nó sẽ khác nhau đúng không? Không thể là 100% các bạn đều vẽ đúng một cái góc như thế này được. Nhưng ấy, tại vì thí sinh thi ấy, đã ôn thi vẽ trước đấy ít nhất là vài tháng cho tới vài năm. Thế là họ sẽ nói thẳng ra là họ thuộc một cái góc luôn. Là có thể họ đứng cái góc là nhìn từ sau lưng mẫu, nhưng mà họ vẽ vẫn ra góc 3/4 được. Họ vẽ không cần nhìn mẫu luôn, họ đã thuộc cái đấy rồi và vẽ như vậy. Vấn đề là khi mà chấm thì thầy cô đâu có biết được là cái mẫu như thế nào đâu. Họ sẽ chỉ nhìn vào cái chất lượng bài đấy thôi, không cần quan tâm là có đúng mẫu hay không. Cho nên là nghe cái cách đấy, cách ôn thi có vẻ không được ổn lắm, nhưng mà thật ra nó lại rất hiệu quả. Rất nhiều người đỗ bằng cái phương thức như thế. Nhưng mà mình hồi đấy mình thi ấy, mình không vẽ thuộc, mình vẽ đúng như cái mẫu hôm đấy mình nhìn. Anh này như thế nào mình vẽ y hệt như thế, đúng cái góc đấy của mình. Tại vì cái góc của mình thường cái góc 3/4 là cái góc vẽ dễ đẹp nhất. Ví dụ như là bạn mà đứng góc chính diện ấy, cái người ngồi ấy, thì cái đầu gối sẽ rất là khó vẽ. Cái góc nhìn thẳng đấy cực kỳ khó luôn. Mà vẽ không cẩn thận thì trông cái người nó sẽ không giống ngồi mà trông giống như kiểu đang đứng tấn hay thế nào đấy. Đấy đấy. Nó rất là khó nên mọi người thường tránh cái góc đấy. Nhưng mà khi mà mình vào thi vẽ, mình sẽ không được chọn chỗ. Người ta sẽ gọi theo danh sách. Vào đấy thì sẽ xếp như vậy. Tức là rất hên xui nếu mà bị cái góc chính diện xui thì phải vẽ thôi. Và cái hồi mình thi là mình bị dính góc chính diện đây.
Vẫn đỗ.
Vẫn đỗ. Điểm không tồi lắm. Mình nghĩ nên học vẽ là như vậy. Mình không có tủ ấy. Tức là nếu mà lệch ra cái tủ thì mình không biết làm như nào ấy. Thì cái đấy rất là tồi tệ không? Khi mà mình học ấy thì mình nghĩ là mình sẽ theo cái nghề này. Và mình sẽ làm thế nào để sau này mình làm nghề được tốt nhất. Đấy, mình sẽ làm thật, gọi là thật lòng, vẽ chính xác cả như thế để sau này nếu mà mình gặp cái gì thì mình cũng có thể làm được. Hoặc là ít nhất mình có cái tinh thần để mà ta sẽ học để làm được cái đấy.
Nghe giống có vẻ là vẽ đẹp, vẽ tốt hay là vẽ giỏi nhỉ? Giống như kiểu vẽ đúng hay vẽ giỏi á?
À đấy, nói chuyện vẽ đúng, có chuyện rất là buồn cười. Hồi xưa ấy, có một cái bác mẫu mà nếu sinh viên vẽ đúng như mẫu, vẽ đúng như cái bác đấy, thì sẽ bị thầy mắng là vẽ sai tỷ lệ. Và nếu mà vẽ sai tỷ lệ thì sẽ không giống mẫu. Ôi thật, nó có những câu chuyện như thế luôn.
Ông thầy làm khó sinh viên thế.
Thì cái lúc mà các thầy chấm bài thì các thầy đâu có so mẫu đâu. Chấm bài thì đâu có ngồi so mẫu đâu. Chỉ như chấm trên cái bài giấy thôi mà.
Trời ơi, thế thì phải kiểu là một cái video 360 độ của mẫu để cho thầy còn nhìn được.
Cái bác đấy là kiểu một bác mẫu nổi tiếng các trường mỹ thuật đấy.
Thế mà các thầy còn vẫn như thế.
Ừ, thi thoảng các thầy quên hay sao ấy. Các thầy quên mất là bác ấy đúng là như thế. Như mình ấy thì mình, cái tôn chỉ vẽ của mình là vẽ đúng mẫu nhất có thể, bất kể mẫu đấy như thế nào. Thì mình học mình cái mà hồi đấy mình đang học, mình học vẽ hình họa là mình học cái ghi chép thực tế ấy không, thì vẽ chính xác nhất mình có thể thôi. Chứ mình không, cái việc mà vẽ tưởng tượng thì nó lại là một cái khác. Đấy là một câu chuyện khác. Còn khi mà mình học vẽ hình họa là đấy, mình phân tích thực tế này, mình ghi chép lại thực tế này.
Ê, nhắc đến chuyện học vẽ, mình thì chưa học vẽ bao giờ, nhưng mà cũng chắc là học rất là nhiều, kinh qua bao nhiêu thể loại lớp rồi, thì có chuyện gì vui không?
Học vẽ thì rất là nhiều chuyện vui, lúc nào cũng có chuyện vui. Mình nghĩ xem nào. Ví dụ như là vẽ người ở Việt Nam ấy, thì không có trường nào là vẽ nuôi toàn thân cả.
Thật á?
Mẫu sẽ luôn mặc quần đùi hoặc là mặc quần lót, không bao giờ là nuôi 100% cả.
Thế luôn có đồ bảo vệ đúng không?
Đúng rồi, sẽ luôn có đồ che. Nhưng mà bạn mình học mỹ thuật ở nước ngoài ấy thì là vẽ, họ cho vẽ nuôi thật, là phải vẽ hết. Nhưng mà thật ra mình thấy là phải vẽ hết, đúng không? Kể cả những cái bộ phận như thế mình cũng phải vẽ chứ, đúng không?
Đúng rồi, không nên xa lạ những cái thuộc về con người.
Tức là phải vẽ một thời gian thì mọi người mới quen ấy. Thế là như bạn mình là lần đầu tiên nhìn thấy cái đấy, và kiểu hồi đấy nó mới đi học thì nó cũng, và mới học đại học là bao nhiêu, 18 tuổi à? Cũng chưa kinh nghiệm yêu đương gì, lần đầu tiên nhìn thấy cái đấy đi. Thì cũng buồn cười. Xong rồi kiểu cũng hơi ngỡ rồi, nhìn lại, nhìn lên lại nhìn thấy cái đấy thôi. Đấy.
Tại thế còn phải vẽ.
Đúng rồi. Xong rồi biết cái vui nhất là gì không? Đấy lúc mà thầy cô đi sửa bài ấy, mình không vẽ kiểu tả chi tiết cái đấy nhá, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái phần đấy đúng không? Tức là thầy dạy hình họa thì là đấy, thầy giáo ấy, xong rồi thầy sửa đây cái chỗ này em phải phập như thế này, phập như thế này. Đây em, tức là thầy sẽ chỉ vào cái chỗ đấy, cái chỗ ấy có tránh mình không? Đây em phải sổ như này, em phải sổ như này.
Trời đất ơi.
Tức là mình sẽ được không nhỉ? Cái này nghiêm túc, mình không được phỉ cười ở mặt thầy ấy. Mà thầy dạy rất là nghiêm túc.
Thầy bao nhiêu năm trong nghề quá quen rồi.
Thật ra ấy, sau thời gian mình học ấy, thì mình cũng thấy cái đấy bình thường.
Ê, nhưng mà bình thường đi đi học vẽ, đi ôn các thứ lớp ở ngoài thì có được vẽ mẫu không?
Có chứ,
Hay là chỉ vẽ tượng?
không có vẽ mẫu đấy, phải vẽ mẫu đấy. Ừ.
Thì ví dụ là bạn nào học vẽ từ tầm khoảng đầu cấp 3 hay cấp 2 chắc phải làm quen việc đấy từ rất sớm ha.
Ừ đúng rồi, như mình là mình cũng quen rồi mà, lúc vào trường học là quen rồi mà.
Ừ.
Thật ra mình thấy cái người vẽ, cái việc quen nó nhanh ấy, cái người làm mẫu ấy quen lâu hơn. Mình nhớ hồi hồi ôn thi có một cái anh mẫu, anh ấy cũng trẻ ấy, anh cũng mới đi làm mẫu ấy. Rồi anh ấy ngồi à, tức là anh ấy vẫn được mặc quần đùi không, nhưng mà kiểu người anh ấy căng cứng lên ấy. Rồi anh ấy kiểu mắt anh ấy cứ đảo bên này đảo bên kia, giống như kiểu một chú cừu giữa bầy sói ấy, thế nào đấy ấy. Ôi
Ừ.
và mọi người là khi mà mình vẽ mẫu ấy, mình không bao giờ nhảy vào một phát mình vẽ luôn, tại vì cái lúc mà người ta mới ngồi ấy thì cái dáng của người ta còn cứng, ra mình sẽ phải chờ một lát để cho cái người đấy người ta thoải mái, là người ta thả lỏng các thứ ấy, người ta vào cái thế ấy, thoải mái nhất thì mình bắt đầu vẽ. Nhưng mà anh ấy thôi, mình ngồi chờ mãi không thấy anh ấy thoải. Ôi kiểu
Thế hôm nay phải làm nào?
mọi người cũng buồn cười quá, là cũng nói chuyện với anh ấy ấy, để cho anh ấy, tức là anh ấy trao đổi cho anh ấy quen quen với mọi người hơn, anh ấy vui vui ấy, anh ấy cười các thứ, thì anh ấy cũng sau anh ấy cũng thoải mái hơn. Mấy hôm sau thì anh ấy quen rồi, bắt đầu nói chuyện với các bạn học sinh các thứ cũng vui.
Đúng, mình có một câu hỏi kiểu thắc mắc đã lâu không biết hỏi ai, may quá
Ừ.
hôm nay nhớ ra hỏi cốm. Ê, thì cái người mẫu ngồi vẽ thì họ có ngồi im gần đấy thời gian không, hay họ có thể cử động nhỏ nhỏ, hay có thể nói chuyện với cả những người họa sĩ xung quanh?
À, ví dụ như là mình vẽ hình họa nhá, thì là mình sẽ vẽ nguyên cả buổi sáng, thì nó sẽ chia thành nhiều cái phần nhỏ ấy. Ví dụ như là 30 phút nghỉ một lần, hoặc là 45 phút nghỉ một lần, thì người ta phải ngồi im đấy, tương đối im thôi, nhưng mà tức là có thể hơi hơi ngọ nguậy một tí tẹo cũng được, nhưng mà không được đổi thế ấy. Ví dụ như là tay đang để ở đầu gối thì phải để ở đầu gối chứ không được dịch lên giữa đùi chẳng hạn, cái này nó sai hẳn thế mẫu đi thì là không được. Những cái người mẫu chuyên nghiệp người ta còn ngồi những cái thế khó hoặc đứng những cái thế khó ấy. Ví dụ như là mình chỉ ngồi giống như là mình ngồi ghế bình thường ấy, sau đó mình đặt hai tay lên đầu gối ấy, thì đấy là thế rất là dễ và mình có thể ngồi im trong thời gian lâu không, nhưng mà nó sẽ có những cái thế khó giống như là cầm gậy hoặc là đứng hoặc là hay là xoay người chẳng hạn, giống như là mình chuẩn bị phi một cái lao ấy, thì đứng lâu rất là khó luôn, mỏi kinh khủng luôn đấy. Với những cái thế khó thì có thể là cái mỗi cái khoảng vẽ nó sẽ ngắn lại.
Tại vì là hồi mình mới sang Nhật, hồi đấy còn nghèo, thực ra bây giờ vẫn nghèo nhưng hồi đấy nghèo hơn, thì có một cái quảng cáo tìm người ra tìm mẫu vẽ, thì họ không yêu cầu là khỏa thân, nhưng mà họ cũng rất là cho cả rất là thoải mái trong cái mẫu quảng cáo đấy. Thì họ bảo rằng là nếu mà bạn muốn yêu bản thân hơn một chút, hay là giúp đỡ những sinh viên mỹ thuật này xem bản thân mình trong bức tranh, thì bạn có thể tham gia làm mẫu cho các lớp học vẽ như này như này.
Quảng cáo hay thế, yêu bản thân hơn.
Ứng tức là kiểu nói chung là để tự tin hơn các thứ này nọ, nói chung là quảng cáo rất là nice, rất là hay ho. Nhưng mà mình thì băn khoăn một cái, không phải bởi vì là khoe thân hay cái gì cả, bởi vì mình không thể ngồi im được một chỗ trong thời gian quá dài. Nên mình nghĩ chắc phải ngồi chắc phải 1 tiếng, 2 tiếng, 1 thì thôi thôi chịu chịu, không được là một con người có tấm lưng yếu đuối dễ đau lưng như mình thì chắc là chịu. Thế là cũng thôi, nhưng mà mình khá là nhớ quảng cáo đấy bởi vì nó cũng lạ ấy. Quảng cáo tìm mẫu ngồi vẽ đối với mình thì khá là lạ, mà là cái nội dung quảng cáo nó cũng khá là hay. Nhớ.
Ngồi im 30 phút cũng khó phết đấy nhá. Ừ, không
Công
không
nhận.
không dễ
Thực ra
lắm
là chưa
đâu.
chưa bao giờ. Thế thì hồi xưa đi học vẽ thì thích vẽ người hay vẽ vật hay vẽ phong cảnh?
Mình đến bây giờ mình vẫn thích vẽ người. Ừ. Trong việc vẽ, thật ra vẽ người luôn là cái khó nhất. Có rất nhiều họa sĩ vẽ cây cỏ hoa lá đẹp ấy, nhưng mà vẽ người trông hơi ghê. Cũng có đấy. Ừ. Cũng giống như là ca sĩ ấy, người ta sẽ có một cái thể loại mà người ta mạnh hơn, người ta thích hơn, thì vẽ vời mình thấy cũng là như vậy, thì nó cũng không vấn đề gì cả, chỉ cần cái mình vẽ, mình thích vẽ và mình vẽ tốt là được. Cái mà mình không thích nhất là vẽ cảnh, mình cực kỳ không thích vẽ phong cảnh. Vẽ tĩnh vật thì ok, à, phong cảnh thì no no.
Thế hồi đi dạy người lớn thì có gì vui không?
Để mình nhớ lại đó. Cái vui thì có lẽ là lớp đấy khá là vui. có những cái kiểu chơi bời nói chuyện rất là buồn cười, rồi thì có những cái chia sẻ cái lớp vẽ đấy của mình là dạy vẽ kể chuyện, tức là không hoàn toàn dạy vẽ kỹ năng vẽ mà là dạy một số cái giống như là đây ta có một số cái format như thế này, bạn có thể áp dụng cái đấy để kể cái nội dung của bạn kiểu vậy. Đấy thì mọi người có những cái câu chuyện khá là vui, khá là buồn cười thì cảm thấy là vui. Còn cái không vui lắm là có một bộ phận trong lớp, chắc cũng phân nửa lớp ý, là mọi người không chịu vẽ. Mọi người không vẽ mấy thì mình không biết làm thế nào ấy. Mình không có gì để làm với những người đấy, không có gì để nói nếu mà không có sản phẩm.
Đi học vẽ mà không vẽ thì kỳ quá hả?
Mình cảm thấy là những cái người như vậy có thể là họ có một cái kỳ vọng bị lệch. Có thể là họ sẽ hợp hơn với những lớp dạy cảm thụ nghệ thuật. Nên họ sẽ không phải làm sản phẩm, nhưng mà họ sẽ hiểu được là ôi tại sao cái này đẹp, cái này lại hay. Hoặc là họ có một cái mặc cảm hơi lớn. Ôi tôi không biết vẽ, tôi sợ vẽ ra thì nó xấu, rồi sẽ bị chê cười. Nhưng mà chắc chắn là ai mới đầu vẽ cũng sẽ xấu thôi ấy. Ngay cả các danh họa thì mới đầu vẽ cũng xấu thôi ấy. Chúng ta có thể thấy an ủi chuyện đấy. Thì phải vẽ nhiều, nó qua cái giai đoạn xấu thì nó mới đẹp được.
Ê nhưng mà nói đến chuyện vẽ xấu, bây giờ thấy nhiều cái trang trên Facebook ấy, kiểu nét vẽ cũng không đẹp lắm, nhưng câu chuyện họ rất là buồn cười ấy. Thì tự nhiên mình cũng thích, là thích ấy, kiểu cái nét vẽ nó không trau chuốt. Họ, đúng là họ đang kể cái chuyện của bản thân họ ấy. Tôi không phải vẽ ra để bán tranh, mà tôi đúng là vẽ kể chuyện ấy. Thì giá trị trong câu chuyện của họ rất là lớn.
Mình thấy cái đấy nó phụ thuộc vào phụ thuộc vào thể loại. Cái chuyện tranh hay là graphic novel các thứ ấy, thì tất nhiên là vẽ đẹp thì tốt, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là câu chuyện. Cái nét vẽ nó không đẹp lắm nhưng mà nó lại hợp với cái câu chuyện đó chẳng hạn, nó thể hiện được hết cái câu chuyện đấy thì nó vẫn ok. Cũng như là có rất nhiều cái manga nổi tiếng mà vẽ khá là ẹ. Kiểu như là cái gần đây nhất mình xem cái nào nhỉ? Attack on Titan ấy. Ôi mấy tập đầu mới vẽ xấu khủng khiếp luôn ấy.
Công nhận.
Mình xem là ngay cả với bản thân tác giả đấy nhá, càng về sau ông vẽ càng tốt hơn. Vẽ đẹp hơn rất nhiều. Và tại vì câu chuyện quá hay cho nên là nó vẫn thành công và người ta vẫn sẽ ok với chuyện ok xấu tí được. Mình nhìn mãi cũng quen ấy.
Vậy thì thế thì phải kể cho các bạn nghe câu chuyện để các bạn không từ bỏ nếu vẽ xấu. Đang nếu các bạn có câu chuyện hay thì vẫn hoàn toàn có giá trị. Đấy là manga One Punch Man. Tác giả vẽ xấu cái kinh dị khủng khiếp. Vậy như một đứa trẻ con luôn. Dã man. Nhưng mà One Punch Man có cái cốt truyện rất là buồn cười, khá là hay. Cho nên sau đã được một họa sĩ vẽ siêu đỉnh. Vẽ lại trở thành một truyện tranh nổi tiếng.
Hay vậy.
Ôi trời đất ơi. Cái One Punch Man bây giờ ấy là họa sĩ khác, không phải là họa sĩ ban đầu. Nếu mà tìm những cái bản webtoon đầu tiên của One Punch Man ấy thì nó kinh khủng ấy, nó như kiểu vẽ pen ấy. Cho nên đừng bỏ cuộc nơi câu chuyện của bạn.
Cái One Punch Man đấy, mình rút ra hai bài học. Một là, và cái quan trọng nhất là cái duyên kể chuyện chứ không phải là cái kỹ năng vẽ. Tất nhiên là kỹ năng vẽ cũng quan trọng nhé, nhưng mà cái ưu tiên số 1 sẽ phải là cái duyên kể chuyện. Và cái thứ hai ấy, ai giỏi cái gì thì làm cái đấy. Nếu mà bạn có ý tưởng hay ấy nhưng mà bạn vẽ không tốt lắm thì hãy tìm họa sĩ, thế thôi.
Thế có lời khuyên gì cho các bạn ví dụ tầm tuổi như mình muốn đi học vẽ không?
Mình nghĩ có hai điểm. Cái thứ nhất là mục đích của bạn là gì? Bạn muốn theo đuổi đến đâu? Ví dụ như là tôi chỉ muốn hiểu biết về nghệ thuật hơn thì nó sẽ khác là ôi tôi muốn theo đuổi ngành vẽ vời. Và cái thứ hai là luôn luôn phải nhớ đây là một trải nghiệm để mà mình vui chứ không phải là để mình khổ sở. Nếu mà bạn không vui thì có thể là bạn đã làm sai cách rồi. Nhưng mà đây là mình nghĩ là cái này nó chỉ là cho thời kỳ ban đầu thôi nhé. Nhưng mà khi mà bạn bắt đầu làm nghề ấy thì nó sẽ không phải là lúc nào cũng vui được đâu. Và có thể lúc nào nó cũng vui ấy thì chưa chắc tác phẩm đã ra đã tốt. Đấy. Nhưng mà cái câu chuyện làm nghề thì nó lại là một chuyện khác hẳn rồi. Còn cái việc mà mình học thì chắc chắn phải là phải vui đã. Mình phải hứng thú với cái mình học ấy.
Thế ví dụ như là muốn ok, bây giờ coi như là ví dụ như mình muốn gọi là biết vẽ đi. thì mình nên học theo kiểu lớp bài bản từ hình họa rồi kiểu khối các thứ màu sắc, hay là mình nên đi học những cái lớp mà họ dạy vẽ luôn bức tranh chẳng hạn thế.
Cá nhân mình thì mình thấy là nếu học được bài bản thì nên học bài bản. Tại vì ngay cả khi bạn không trở thành họa sĩ thì bạn cũng sẽ hiểu được cái cốt lõi của vấn đề. Nhưng mà nếu bạn chỉ muốn có một cái trải nghiệm thư giãn ấy thì mình đi chép một bức tranh thôi cũng được. Không không có vấn đề gì về chuyện đấy. Chỉ là nếu mà bạn chỉ đi chép tranh một cách máy móc ấy, tức là người ta bảo đây vẽ quẹt một nét như này, mình quẹt một nét như này rồi ra cả lớp tranh ai cũng giống ai ấy, nhưng mà bạn lại rất là huênh hoang tự đắc là ừ đây tao biết vẽ rồi, thế này là siêu đẳng với các thứ ấy, thì tất nhiên cái đấy thì không nên, thế thôi.
Vậy mình thấy một điểm đấy là hội họa truyền thống mà tiếng Anh gọi là fine arts à? Thì nó là nền tảng cho rất nhiều các môn khác, nhưng kiểu cả về thời trang chẳng hạn như vậy.
Ừ đúng, chính xác đấy.
Thì chẳng hạn như màu sắc phối với nhau này, rồi hình khối các kiểu, rồi hoa văn các thứ. Thành ra mình thấy như như cổ nói, mình cũng nhận ra đấy là nên học bài bản ấy, nên học cái cơ bản để không chỉ là có thể là vẽ một bức tranh nào đấy, mà kể cả về sau mình mặc quần áo hay là trang trí nhà cửa thì nó cũng không bị xấu ấy.
Ừ đúng. Mình thấy ấy, về cơ bản ấy, cái việc mình học bài bản, mình biết được cốt lõi của các vấn đề ấy, thì nó sẽ nâng cao cái gu thẩm mỹ của mình nói chung lên. Và cái gu thẩm mỹ nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, không chỉ là chuyện mình xem tranh.
Ok, tại vì cốm bây giờ đang làm, coi như là làm nghề đúng không? Sống bằng nghề.
Ừ.
Thì có, ví dụ có ủng hộ con mình sau này theo nghề không? Vì cái sự ủng hộ này nó sẽ phải từ khi đứa nhỏ còn khá là bé đúng không? Ví dụ như ok, thích vẽ thì đầu tư cho vẽ. Hoặc là ví dụ muốn con theo nghề thì sẽ, ví dụ bắt học vẽ chẳng hạn nhá. Nhưng mình nghĩ là cốm thì chắc không phải là người bắt con làm gì đấy.
Ừ. Nói là chuyện ủng hộ hay không thì cũng khó nhỉ. Mình sẽ rất là muốn con mình có một cái hiểu biết về nghệ thuật một cách đúng đắn. Cho nó đi xem triển lãm tranh nhiều này, cho nó xem sách này, rồi giải thích cho nó tại sao cái này hay, cái này không hay. Còn cái việc nó muốn theo nghề hay không ấy, thì mình còn phải chờ xem là nó có năng khiếu hay không, nó có yêu thích cái chuyện đấy hay không. Nếu mà nó rất yêu thích chuyện đấy thì mình sẽ ủng hộ thôi.
Thế cũng có hay đi bảo tàng không?
Ừ, có, mình rất là hay đi. Và đặc biệt là khi sống ở Tokyo thì có rất nhiều bảo tàng hay ho để mình có thể đi xem. Nói thật là ví dụ như là hồi mình ở Việt Nam ấy thì rất hiếm khi mình có thể xem được tranh của những cái danh họa thế giới. Sang đây thì mình mới có cái cơ hội đấy. Mình có cơ hội xem tranh của Klim này, xem tranh của Monet, xem tranh của Van Gogh các kiểu, và mình xem được bản gốc ấy. Và mình thực sự nhận thấy là uầy, nó rất khác cái việc mà mình xem ảnh hay là xem qua sách vở. Nó là một cảm giác hoàn toàn khác. Nếu mà có cơ hội, nhất định nên đi xem.
Tại mình nhớ là hồi mà mình ở Việt Nam thì đúng là không có cái gọi là cái cảm giác mà chúng ta cần phải đi bảo tàng, chúng ta nên đi bảo tàng ấy.
Ừ,
Bởi
đúng.
bảo tàng ở Việt Nam nó cứ không hấp dẫn kiểu gì ấy.
Cái bảo tàng mỹ thuật Việt Nam ấy cũng khá là vui. Mình rất là thích chỗ đấy, rất hay ra để chơi. Hồi mình là học sinh mình đi bảo tàng mỹ thuật Việt Nam rất là nhiều, đến cái mức là cái chị bán vé chị nhớ mặt đó. Thế là về sau chị cứ có những lần chị bảo thôi rồi cho bà thôi bà đi không cần mua vé.
Khi mà ở Việt Nam ấy, mình cảm thấy mình không có nhu cầu tắm mình trong nghệ thuật ví dụ như thế. Nhưng về sau thì khi mà mình bắt đầu đi du lịch ấy, đi đến nước ngoài hoặc là đi đến các thành phố khác ở Việt Nam, thì mình cảm thấy thích bảo tàng, kể cả bảo tàng mỹ thuật hay lịch sử chẳng hạn như thế. Mình đều cố gắng đi một bảo tàng ở cái thành phố mình đến, một là để gọi là mở rộng thêm gu thẩm mỹ vốn đã không có mấy, hai là nó như là một cái lối tắt để hiểu thêm về thành phố đấy ấy. Bởi vì họ chọn cái bộ sưu tập nào, họ chọn cái cách bài trí như thế nào là phản ánh rất là chính xác cái tính cách của thành phố đấy. Có một cái mình thấy bảo tàng ở Việt Nam dù trưng bày cũng khá là ok, nhưng mà có một cái họ thiếu so với các bảo tàng của ví dụ như ở Nhật chẳng hạn nhá, đấy là họ không có tương tác ấy,
Ừ đúng.
để tìm hiểu thêm về tác phẩm chẳng hạn. Bây giờ mình ngắm một bức tranh ok mình thấy đẹp hết, không không một cái gì khác ấy, hoặc không có một cái hoạt động thêm để người ta tìm hiểu về tác giả, tác phẩm hay là những cái phương pháp làm nghệ thuật chẳng hạn như vậy, thì nó rất là hiếm. Và mình không biết là do là ở Việt Nam làm khó hay là không không có ai muốn tham gia nên họ không có làm ấy.
Thật ra ấy, từ ngày xưa là ở Việt Nam đã có những cái hoạt động tương tác khá là vui rồi. Nó cũng không phải là không có đâu, nó hơi ít một chút thôi ấy, mà có thể là nó không được quảng bá rộng rãi để mà mọi người biết để mà đến tham gia ấy. Chứ cũng có đấy. Ví dụ như cái bảo tàng mỹ thuật Việt Nam ấy, họ có một cái khu riêng là cái khu trưng bày linh hoạt. Tức là họ có một cái phần là cố định nhé, lúc nào cũng sẽ có trưng bày tác phẩm. Còn có một cái phòng trưng bày là họ sẽ thay đổi thường xuyên. Có những cái triển lãm thế nào đấy mình có thể đăng ký ở đấy ấy. Cái phòng triển lãm đấy có rất nhiều triển lãm thú vị. Nhưng mà đến bây giờ ấy thì cái hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam nó đã sôi động hơn rồi. Tức là bây giờ mình không sống ở Việt Nam nữa, nhưng mà mình đấy, vẫn theo dõi bạn bè đi chứ các thứ ấy, thì mình thấy là ôi, nó cũng có nhiều cái triển lãm thú vị, khác hơn nhiều rồi. Nhưng mà có vẻ là ở trong Sài Gòn thì sôi động hơn ở ngoài Bắc. Mình thì mình luôn lạc quan về chuyện đấy. Mình thấy là hồi xưa có thể là mình Việt Nam mình có nhiều cái chưa được tốt lắm, nhưng mà bây giờ rất nhiều người làm những cái hay rồi. Thì mình chỉ có mong chờ là nó sẽ càng ngày càng hay hơn và càng ngày càng nhiều người tham gia hơn.
Đúng là hy vọng có nhiều không gian cho ít nhất là cho mấy đứa nhỏ có thể sinh hoạt và tiếp xúc với nghệ thuật.
Có một cái ấy, đấy là ở Việt Nam bán vé thì giá nó cũng rẻ thôi ấy. Nhưng mà đấy, là đã cũng đã hơi khó để mà kéo mọi người tham gia rồi ấy. Nhưng mà đấy, nếu mà các bạn đi bảo tàng Tokyo chẳng hạn hay các nước khác ấy, cái vé của nó có thể rất đắt, nhưng mà người ta vẫn xếp hàng rất dài để có thể mua và xem ấy.
Vé đắt thực sự luôn. Hồi mình đi San Francisco mua vé vào bảo tàng mỹ thuật của nó là 45 đô. Tức là gần là tương đương 1 triệu Việt Nam. Đồng rất đắt nhưng mà rất đông.
Ừ, đúng rồi. Cái mà Việt Nam mình vẫn còn cách xa các nước khác ấy là cái việc mà người ta sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cho cái trải nghiệm nghệ thuật đấy.
Nếu mà muốn bán vé giá cao thì chắc cũng nên có một giá trị tương xứng ấy.
Ừ,
Mình
đúng.
nghĩ nếu bán 20-30 nghìn thì có thể nói là hơi rẻ mạt so với công sức của nghệ sĩ. Nhưng mà nếu mà bán đến mức giá tiền triệu thì nó hơi quá tầm của công chúng. Và nếu muốn mang nghệ thuật đến đến nhiều hơn với cả người dân thì cũng không thể có giá đấy được ấy.
Ừ, cái này thì chắc phải từ từ, về lâu về dài đôi bên cùng phát triển, tức là nghệ sĩ cũng phát triển và cái gu thưởng thức của công chúng cũng dần phải phát triển thêm ấy. Và mình nghĩ là nó đang ngày càng tăng dần lên, có thể là đi chậm nhưng mà vẫn là đang đi ấy.
Nếu sử dụng một loại hình nghệ thuật khác để nói về hội họa thì cũng có nghĩ đến cái gì không?
Phim ảnh chẳng hạn.
Đã xem Midnight in Paris chưa?
Ôi xem rồi, rất thích phim đấy. Một trong phim mình cực kỳ yêu thích luôn.
Phim này đúng là tổ hợp của tất cả các nhân vật mà mình yêu thích.
Công nhận.
Có thể nói một chút về phim này được không?
Phim này hơi có một chút fantasy. Thì cái anh nhân vật chính đến thăm Paris, cứ đến nửa đêm là anh nhân vật chính sẽ quay trở lại những cái năm 20 và gặp rất nhiều những cái nghệ sĩ lớn của thế giới, gặp các danh họa rồi nhà làm phim rồi nhà văn. À, đấy, sẽ có rất nhiều cái câu chuyện thú vị khi mà anh ấy được gặp gọi là các cái thần tượng của mình ấy.
Mình nghĩ phim đấy là một cái cách tiếp cận rất là dễ hiểu và đáng yêu về các danh họa và nhà văn thời xưa ấy, thời kinh điển
Ôi, thiệt thích ông Dali ở trong cái tập này
ha. Dali ở ngoài cũng rất đáng yêu.
Ông ấy siêu dị luôn. Nhưng mà dị dị theo cái hướng đáng yêu chứ không phải là dị theo hướng kinh dị.
Công nhận. Thế ngoài ra thì có cuốn sách nào hay ho về nghệ thuật mà chúng ta nên đọc không?
À, gần đây thì mình đang đọc một cuốn. Thì cái cuốn này nó không hẳn là về hội họa truyền thống nhé, nó là về thiết kế. Tên là The Design of Everyday Things. Tức là ông này ông ấy giải thích tại sao các cái món đồ vật chúng ta dùng nó lại có thiết kế như vậy, và thiết kế như thế nào thì mới tốt. Đấy, thì khi mà đọc cái cuốn sách này ấy, thì mình sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về chuyện là thế nào là một thiết kế tốt và thế nào là thiết kế chưa tốt. Đấy, thì mình này đấy là một cuốn sách đáng đọc cho cả những người làm thiết kế và những người không làm thiết kế.
Cuốn này đã xuất bản ở Việt Nam chưa?
Hình như là chưa, mình đọc bản tiếng Anh. Hy vọng là sẽ có nhà xuất bản nào đấy mua và dịch.
Các bạn làm nhà xuất bản nếu đang nghe podcast, xin hãy để ý điều này. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Nếu có chia sẻ hay thắc mắc gì thì có thể gửi email cho chúng mình ở trong phần mô tả nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại lần sau.